Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta định nghĩa về nghi lễ là gì? Trước hết là chúng ta sẽ nói về chữ nghi. Nghi là dáng mẫu, là nghi thức, là nghi lễ, là khuôn phép. Thường thường chúng ta về chùa, chúng ta tụng kinh thì chúng ta cũng phải theo một cái nghi lễ. Đầu tiên thì chúng ta tán Phật, rồi quý chư tôn đức sẽ hướng dẫn cho chúng ta lễ Phật. Lễ Phật hiện tại, lễ Phật quá khứ và lễ Phật tương lai. Và tất cả các chùa đều gần giống như vậy. Và ta gọi đây là nghi lễ, là nghi, là khuôn phép, là nghi thức. Còn chữ lễ, lễ là lễ giáo, lễ bái, là cúng tế, là tôn thờ, là cung kính. Tức là ta tỏ lòng tôn kính đối với bậc đáng tôn kính. Và bậc đáng tôn kính đó chính là Sakyamuni, tức là Phật Thích Ca, đó là Amitabha, Đức Phật A Di Đà, đó là chư vị Avalokiteshvara, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là những bậc đáng tôn kính vì tất cả các ngài không còn luân hồi trong sanh tử. Các ngài đã chiến thắng tất cả mọi phiền não, mọi nghiệp chướng, cho nên các ngài là bậc đáng tôn kính. Chúng ta cần phải có chữ lễ. Và chúng ta ghép hai chữ lại thì rõ ràng nghi lễ có một ý nghĩa rất là rộng, bao trùm hành vi, thái độ, tín ngưỡng, văn hóa, ngôn ngữ, phong cách của con người và xã hội. Mỗi một hành vi của chúng ta, khi các vị đến chùa, các vị chắp tay và xá với nhau, đó phép nghi lễ, là khuôn phép của nhà chùa. Ở bên ngoài thế gian, để tỏ lòng tôn kính thì chúng ta khoanh tay lại, ta cúi đầu trước người lớn, đó chính là một cái nghi lễ. Và với cách nghi lễ tôn kính như vậy, những người lớn tuổi họ rất là hài lòng, họ rất là vui, và thậm chí họ còn khen con cháu là có nề nếp, có nghi lễ. Những người như vậy sẽ được mọi người thương yêu và mến trọng. Còn đối với nhà chùa, xin thưa, phong tục, khuôn phép có khác. Có nghĩa rằng quý Phật tử gặp các thầy, thì bất cứ là thầy lớn tuổi, là quý hòa thượng, hay là thầy trung niên, là các vị thượng tọa, hay là các vị trẻ trẻ, nếu mà các vị đó thọ đầy đủ đại giới, tức là nếu với chư tăng là gồm có 250 giới, và đối với chư ni là 348 giới. Nếu chúng ta gặp các vị thọ đại giới mà chúng ta chắp tay trang nghiêm và chúng ta xá các vị đó, thì đây chính là nghi lễ. Tức là nghi lễ đó nó thay thế cho lời nói. Đúng ra thì chúng ta cần phải thêm một lời nói, đó là một búp sen xin tặng người một vị Phật của tương lai. Có nghĩa khi chúng ta chắp tay như vậy, nó mang ý nghĩa là tặng một đóa sen cho người đối diện. Hoặc là chúng ta sẽ nói thầm, một đóa sen xin tặng thầy một vị Phật của tương lai. Đó là lời mà các vị muốn kính lễ đối với tất cả các sư, tất cả các thầy, dù đó là sư Việt Nam, hay đó là các sư Tây Tạng, hay là các sư ở Thái Lan. Khi họ có mặt ở tại Việt Nam mà chúng ta gặp thì cần phải xá kính lễ như vậy. Chúng ta đừng nói rằng sợ mình chắp tay xá như vậy các sư Thái Lan không hiểu. Hiểu hết đó thưa các vị, đây chính là phong tục tập quán của nhà chùa. Và khi các thầy gặp Phật tử xá, các vị thấy các thầy có xá lại không thưa các vị? Dạ có, các thầy cũng nói y chang như vậy. Các thầy sẽ nói một búp sen xin tặng con một vị Phật của tương lai. Có nghĩa rằng ta sẽ chúc qua chúc lại, các thầy kính Phật tử, Phật tử kính lại các thầy. Đây chính là nghi lễ. Và nói như vậy, nghi lễ là nó bao trùm cả hành vi, một cái thái độ. Khi chúng ta gặp các thầy mà chúng ta không xá, chúng ta quăng cục lơ, chúng ta ngó chỗ khác, chúng ta đi luôn. Xin thưa, cái thái độ và hành vi như vậy rõ ràng là không kính Phật, kính Pháp và kính Tăng. Ta cần phải kính trọng Pháp và Tăng và Phật. Tăng là một đoàn thể từ 4 người trở lên. Từ ngay do đó cho nên bất cứ một nhà sư nào chúng ta đều phải kính trọng. Có Phật tử là quy y ở chùa nào thì kính trọng ở chùa đó, tức là kính trọng sư phụ quy y cho mình thôi, còn tất cả các thầy khác là quăng cục lơ lên để mà đi. Xin thưa, cái chỗ này là cái chỗ không nên. Bởi vì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chứ không phải là quy Phật, quy Pháp, quy Thầy. Khi nào mà các vị nghe quy Thầy thì các vị mới kính trọng Thầy đó thôi, còn tất cả các thầy khác thì mặc kệ. Cho nên cái chỗ này là chỗ chúng ta cần phải lưu ý là kính trọng Phật, Pháp và Tăng. Tăng là một đoàn thể, cho nên bất cứ thầy nào ở đâu cũng là thầy của mình. Có nhiều Phật tử hỏi chúng tôi rất là dễ thương, thưa thầy, con quy y ở chùa đó, con tới Việt Nam quốc tự con học giáo lý có được hay không? Hỏi chúng tôi như vậy đó. Có nghĩa rằng Phật tử này sợ là quy y ở đó, là phải học ở đó, và phải làm lễ ở đó, và không được dự lễ chỗ khác, không được đến chùa khác, không được gặp các thầy khác. Xin thưa, cái chỗ này là cái chỗ mà rất là dễ thương. Dễ thương ở chỗ không hiểu giáo lý. Chúng ta cần phải hiểu lời Phật dạy. Tất cả các thầy đều là thầy của mình. Nhưng mà có Phật tử lại đặt vấn đề với chúng tôi, thưa thầy, con cũng muốn đến Việt Nam quốc tự con học giáo lý, nhưng mà sau khi con học được vài bữa con về, mấy Phật tử bên kia mét lại là con học giáo lý tại Việt Nam quốc tự, con thấy ở đó Phật tử cứ xí xa xí xào, cứ nói con là không trung thành hay là phản bội. Rồi con thấy thầy của con hình như không vui. Nếu mà ai nói như vậy không đúng thưa các vị. Tất cả các thầy hiểu rất rõ, đệ tử là Phật tử là chung của chư Tăng chứ không phải của các thầy. Cho nên nói các thầy buồn là không đúng. Mình tự mình suy ra thôi, tức là mình lấy bụng ta suy ra bụng người. Ai mà đến với mình thì mình gọi là trung thành, ai mà đi mà không mời mình, không có nói chuyện với mình là mình nói phản bội. Đây là bụng ta suy ra bụng người. Cái chỗ này là chỗ sai ha, không nên. Mà chúng ta cần phải có một thái độ, một hành vi, một tín ngưỡng, văn hóa, phong cách của con người. Và nếu chúng ta có những hành vi tốt đẹp như vậy, xin thưa các vị, đi đâu cũng được người ta thương. Về nhà khoanh tay lại và ta thưa ông thưa bà, xin thưa các vị sẽ là con ngoan trò giỏi. Còn nếu chúng ta lên chùa, chúng ta chắp tay và gặp các thầy chúng ta xá, gặp một cô Phật tử lớn tuổi, gặp một chú Phật tử lớn tuổi, xá không thưa các vị? Xá không? Xá. Xá đó không phải là làm cho người khác tổn phước, mà xá là gì? Là sự chúc mừng. Một đóa sen xin tặng bác một vị Phật của tương lai. Các vị chúc bác như vậy bác vui không? Quá vui. Sợ tối nay bác ngủ không được nữa vì quá vui, hạnh phúc quá. Bởi vì thấy con cháu, những lớp trẻ tuổi nó biết có nghi có lễ. Rồi không phải như vậy, bác đó cũng xá lại một em bé và cũng xin chào con. Một đó sen xin tặng con một vị Phật của tương lai. Bé đó vui không thưa các vị? Vui chứ. Thấy người lớn cũng chào mình, cũng xá mình. Nói như vậy, đó chính là nghi lễ. Và cái nghi lễ này nó đi tất cả mọi nơi, ngay cả vợ chồng với nhau cũng phải chào nhau thưa các vị. Phải có nghi có lễ, tức là vợ phải kính chồng, chồng phải kính vợ, đó chính là nghi lễ. Mà nếu cái nghi này mà một lúc nào đó nhà nào mà bỏ, trước sau gì cũng có vấn đề, trước sau gì nó cũng sẽ bị rạn nứt, lý do thiếu tôn kính lẫn nhau. Cho nên nghi lễ là một vấn đề không thể thiếu. Có nhiều người nói trời ơi quen nhau quá, nghi lễ làm chi, khỏi, không được thưa các vị. Nhiều người họ sẽ nói thôi, nhưng mà không được thôi thưa các vị. Vì gặp ông mà mày nói, ông mới nói thôi con khỏi được rồi, khỏi chào. Nhưng mà xin thưa, người ông nào nói như vậy thì người ông này sẽ từ từ mất tư cách đạo đức. Mà nếu con cháu không chào, mai mốt con cháu tiếp tục mất đạo đức. Con cháu chào, ông sẽ từ từ giữ vững cái hành vi, thái độ của mình đối với con cháu. Có nề, có nếp, có trên, có dưới, thì con cháu đó sẽ được tốt. Và ông cũng phải tỏ ra một cái thái độ, hành vi một cách tốt đẹp. Cho nên vợ chồng, con cái, gia đình cần phải có nghi lễ với nhau. Và đặc biệt là cần phải có một cái nghi thức trong Phật giáo. Khi chúng ta gặp Phật, chúng ta xá Phật, và chúng ta cũng kính ngưỡng Phật, tôn kính Phật và bạch với Đức Thế Tôn: con đời đời kiếp kiếp xin tôn kính Ngài, vì nhờ Ngài đã mở ra một con đường sáng cho con biết lối để tu hành, cho con biết đường để giải thoát. Cho nên chúng ta xá Ngài là kính trọng như vậy. Đến những ngày Phật đản, ngày xuất gia, ngày thành đạo của Đức Phật, chúng ta cần phải về chùa và để dự lễ, vì có ngày đó mới có Phật tử tu tập ngày hôm nay. Và tất cả các thầy đều kính lễ, vì nếu như không có Đức Thế Tôn, các thầy từ nay không biết đường tu và không thể nào trở thành con người giải thoát. Và nếu như không có Đức Phật và quý thầy có Phật, có Pháp, có Tăng, thì Phật tử sẽ đi vào trong tâm tối và chúng ta không thấy rõ đường đi nước bước, làm sao cho cuộc đời hết khổ. Và chúng ta mãi mãi sống trong nước mắt, sầu đau, u bi và sầu muộn. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đều phải kính. Đó chính là nó tạo nên một cái phong cách của một con người, nó tạo nên một cái hành vi, một thái độ tốt đẹp. Chỉ cần muốn đánh giá một tốt đẹp như thế nào, chỉ cần nhìn thấy hành vi, thái độ của người đó, chúng ta biết người này tốt đẹp như thế nào. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý. Nói theo một cái khoảng nghĩa hẹp thì nghi lễ đó là một nghi thức hành lễ tụng niệm mang tính tín ngưỡng thờ phụng của một tôn giáo. Hồi nãy là chúng ta đang nói rộng, nhưng mà nói theo một nghĩa hẹp thì đây, nghi lễ là một nghi thức để chúng ta thực hành lễ tụng niệm. Có nghĩa rằng trong lễ tụng niệm có lúc chúng ta phải đứng để lại, có lúc chúng ta phải quỳ để lại, có lúc chúng ta ngồi. Nói như vậy, tất cả đứng, quỳ, ngồi, đó là một trong những nghi thức tụng niệm, và ta cũng gọi đó là nghi lễ. Đó là chúng ta nói theo cái nghĩa hẹp. Và cách mà chúng ta vừa đứng, vừa quỳ, vừa ngồi để mà tụng kinh, thì tất cả mọi hình thức đó là để chúng ta kính ngưỡng Đức Thế Tôn, và chúng ta ngồi xuống, chúng ta tụng kinh của Ngài để xin Phật cho con được đọc tụng lời dạy của Ngài, con trùng tuyên lại lời dạy của Ngài để con khắc cốt ghi tâm những lời dạy đó, và con biết ứng dụng những lời dạy đó đi vào trong cuộc đời. Đó là chúng ta nói theo dạng nghĩa hẹp. Nghi lễ này cần thực hành mỗi ngày. Và thậm chí vào mùa an cư kiết hạ của tất cả các thầy là lục thời tụng niệm. Lục thời ở đây là sáu thời tụng niệm, bắt đầu từ 4 giờ sáng là có một thời, và sau đó 8 giờ sáng là một thời, 10 giờ là một thời, và 2 giờ chiều là một thời, và 4 giờ chiều là một thời, và tối 6 giờ rưỡi hoặc 7 giờ là một thời nữa. Tổng cộng là 6 thời tụng niệm. Đó là chưa kể còn thêm 1 giờ thiền vào lúc 9 giờ hoặc 10 giờ. Nói như vậy, nghi lễ này được ứng dụng là rất là xích sao. 6 thời tụng niệm 24 tiếng đồng hồ, chúng ta có 6 thời. Như vậy 4 thời là có một thời tụng niệm, tức là một thời tụng niệm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Như vậy thì còn lại 3 tiếng đồng hồ. Chúng ta trong 3 tiếng đó, 1 giờ là để ngủ, 1 giờ là chúng ta sẽ làm việc, và 1 giờ là chúng ta lo công việc cá nhân của chúng ta, vệ sinh cá nhân, giặt đồ. Có nghĩa là chúng ta sẽ làm trong 1 giờ, và chúng ta sẽ ngủ trong 1 giờ, và chúng ta sẽ tu trong 1 giờ. Có nghĩa là chúng ta chia điều ra là như vậy. Đó là chúng ta tu gắt trong mùa an cư. Còn những bình thường thì ở mỗi chùa có thể là 4 thời là bình thường, nhưng mới tới mùa an cư là 6 thời. Nói như vậy lúc nào cũng có nghi lễ. Nghi lễ để làm gì? Cột tâm của mỗi một hành giả tu tập, đối với tất cả các thầy, 6 thời là để cột cái tâm lại. Bởi vì cái tâm của mỗi con người nó sẽ chạy, nó giống như những con vật mà nó chạy nhảy lung tung. Chẳng hạn như cái tâm của mình nó giống như con chim thì nó sẽ bay lên trời, và cái tâm của mình nó giống như con chó, nó sẽ chạy trên mặt đất và nó đi xa. Và cái tâm này nó giống như là cột vào trong cái con cá sấu, nó sẽ lặn xuống nước sâu. Và cái tâm này nó giống như con khỉ, nó cứ nhảy múa lung tung, làm cho tâm lúc nào cũng bị rối ren. Nói như vậy, cái tâm của chúng ta là luôn luôn bị rối ren. Có lúc nó bay lên, có lúc nó bay dọc, bay ngang, có lúc nó chạy dọc, chạy ngang, có lúc thì nó chui xuống dưới những tầng hầm hay là dưới những cái ao cá sâu. Từ ngay cho đó, cho nên tâm của chúng ta bị gịch đầu này, gịch đầu nọ, gịch đầu kia. Có nhiều người bị gịch quá, cuối cùng bị căng thẳng đầu óc, hay còn gọi một cái bệnh gọi là bệnh stress. Và đối với những ai mà lên chùa than thở với chúng tôi, nói rằng thưa thầy, con bị bệnh stress, hay là con đau khổ, con sầu muộn, chúng tôi nói hãy lên chùa tụng kinh với quý thầy. Sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, tối tụng kinh, và trên đầu chỉ có nghi lễ tụng kinh mà thôi. Và một điều màu nhiệm xảy ra là sau khi tụng kinh một thời gian, người đó mới nói thưa thầy, con hoan hỷ quá, trước đây con rất căng thẳng và con muốn tự tử, con muốn chết đi, con không muốn sống nữa, vì cuộc đời của con là nỗi khổ, là niềm đau, là sầu muộn, không ai hiểu được lòng con. Nhưng mà từ ngày con tụng kinh và đi theo các thầy nghi lễ, có đứng, có quỳ, có tụng, và con thấy tâm của con đặt hết vào nơi Đức Thế Tôn, và con cầu nguyện ngài hãy ban cho con một phép nhiệm màu cho tâm con được an lạc. Và đúng rõ ràng, từ ngày con biết lên chùa tụng kinh có nghi thức nghi lễ, con thấy tâm của con được an nhiều hơn. Và thậm chí có nhiều người là đêm nào cũng đi tụng kinh, rồi đêm nào cũng đi học giáo lý, bữa nào mà không đi được vì một hoàn cảnh bắt buộc, bạn bè tới hay là gia đình có hữu sự không đi được, xin thưa, tự nhiên trong lòng nó nôn nao lắm. Không biết các vị có cảm giác đó không thưa các vị? À, bức rứt, và chú vị nói đúng, bức rứt nôn nao khó chịu lắm thưa các vị. Và người nào mà có tâm trạng đó, có nghĩa rằng chúng ta bắt đầu ham đến chùa để tụng kinh, để chúng ta có niềm vui và an lạc. Đây là một điểm tốt đó thưa các vị. Mà nên như vậy. Cho nên nói nghi lễ đó là một nghi thức để thực hành tụng niệm, mang tính tín ngưỡng thờ phụng. Nhưng mà thật ra cái tín ngưỡng đó không phải là chỉ là một tín ngưỡng đơn thuần. Có nhiều người ở bên ngoài thế gian họ hiểu một cách đơn thuần, họ nói trời ơi, Phật đã nói kinh Pháp Hoa, bây giờ lên chùa tụng kinh Pháp Hoa đọc lại cho Phật nghe. Như vậy cuối cùng Phật nói cho đệ tử nghe, đệ tử đọc lại cho Phật nghe, giống như trả bài vậy thôi, không có gì hết. Mà trong khi đó ông Phật đó ở trên bàn đang ngồi, Phật gì được làm bằng xi măng, được làm bằng đất, được làm bằng cát đá, được làm bằng loại nhựa dẻo poly, được làm bằng gỗ, được làm bằng đồng, hoặc là chỗ nào kính trọng, chẳng hạn như ở bên Campuchia, bên Thái Lan có tượng Phật làm bằng vàng khối là kính trọng. Rồi chẳng hạn như chúng ta có biết ông Rin người Úc, ông đã mua một cái đá cẩm thạch xanh từ ở nơi Canada và ông đem sang Thái Lan nhờ các nghệ nhân tạc thành một bức tượng Phật. Và sau đó Phật Ngọc mới đem về Việt Nam. Xin thưa Phật tử, người ta nôm nước đi, người có đạo cũng đi, người không có đạo cũng đi, đi chiêm ngưỡng một cái viên đá ngọc lớn như vậy. Tại họ chưa từng thấy. Ngọc thường nhỏ 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 làm những chiếc cà rá hộp sòn mà thôi, hoặc là vật trang trí đeo mà thôi. Nhưng mà đây là một khối ngọc lớn chưa từng thấy trong đời, mà khối ngọc đó lại được làm bằng tượng Phật. Cho nên người Phật giáo đi xem, người không phải Phật giáo cũng đi xem. Bởi vì cái người mà lấy ngọc xanh, ngọc bích như vậy để làm một bức tượng Phật thấy nó có giá trị quá. Nhưng mà những Đức Phật bằng cát đá xi măng thì tôi thấy hơi thường thường. Nhưng mà dẫu sao, dù cho làm một cái loại chất liệu đặc biệt, giá trị hay không giá trị, cuối cùng cũng không phải là vị Phật thật sự. Cho nên có nhiều người nói trời ơi, Phật đá xi măng hoặc gỗ thôi mà có gì đâu mà lại hì hục. Tại sao chúng ta phải lại như vậy? Nhiều người đứng bên ngoài không hiểu. Thật ra chúng ta dùng nghi lễ, lễ Phật là đang lễ ông Phật trong tâm của chúng ta. Chúng ta đọc kinh không phải đọc lại cho Phật nghe, bởi Phật nói kinh đó, chúng ta đọc lại, tụng lại. Ai nghe thưa các vị? Chúng ta nghe từ ngay cho đó. Cho nên những người ở bên ngoài họ không hiểu được cái nghi lễ ứng dụng lợi ích như thế nào. Họ cứ tưởng rằng các thầy mê tín dữ quá, toàn là Phật cát đá xi măng, mà các thầy mặc áo cà sa, mặc áo vàng trang nghiêm lên lễ hì hục, thời nào cũng lễ. Lễ để làm gì? Lại cha lại mẹ có phước hơn, mắc mớ gì lại Đức Phật bằng đồng, Đức Phật bằng gỗ? Nhưng mà xin thưa các thầy tỳ kheo, không dám lại cha lại mẹ. Có nhiều lúc người Phật tử bên ngoài không hiểu, thấy trong gia đình đó có người đi xuất gia làm tỳ kheo, mất cha mất, các thầy lại không về để lại cha lại mẹ. Không phải các thầy không lại đâu thưa các vị, bởi vì nếu lại như vậy, cha mẹ sẽ tổn phước và không còn phước để đi đầu thai. Cho nên là không có lại, bởi vì đã là đệ tử con của Phật mà bây giờ lại cha lại mẹ, giống như là con Phật đi lại cha lại mẹ, tức là lại Phật tử. Cái chỗ này cha mẹ bị mất phước. Từ ngay do đó, cho nên các thầy không lại, chứ không phải là không muốn lại. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ cái chỗ đó. Có nhiều người nói trời, nó tu riết rồi cuối cùng nó bất hiếu, nó không biết cha mẹ là gì. Cách nói đó hoàn toàn không chính xác. Chính vì người đi tu là người có hiếu nhiều nhất. Tôn giả Mục Kiền Liên sau khi đi tu cho tới giờ phút này, tất cả mọi người đều kính trọng Ngài và gọi Ngài với cái tên là Đại Hiếu Mục Kiền Liên, chứ không phải là gọi là Tôn giả Mục Kiền Liên bình thường, mà gọi là Đại Hiếu. Vì càng đi tu bao nhiêu là có hiếu bấy nhiêu. Vì sao vậy? Cái hiếu này là cái hiếu mà giúp cho cha mẹ được sống một cuộc đời sung sướng, được sanh vào cõi người hoặc là cõi trời, hưởng an nhàn trong cuộc sống. Cái chỗ này chỉ có người tu mới làm được. Còn người thế gian hầu cha kính mẹ mỗi ngày, đem tiền về cho cha cho mẹ, xin thưa không đảm bảo được cha mẹ sau khi chết được về cõi trời, không chắc đâu thưa tất cả các vị. Cho nên chỉ có những ai mà có đi chùa thì mới gọi là đại hiếu. Nếu Phật tử nào mà muốn kính trọng cha mẹ, muốn cho cha mẹ hết bệnh hết đau, thì xin thưa chỉ cần về chùa tụng một thời kinh, sau khi tụng một thời kinh nghi lễ với quý thầy, sau đó tới cái giờ hồi hướng, các thầy hồi hướng chung cho cả nam nữ Phật tử, nhưng mà mình thì hồi hướng riêng cho cha mình, mẹ mình. Mình cứ đọc tên ra nói: cha mẹ ơi, hôm nay con ở chùa Việt Nam Quốc Tự, con tụng được một thời kinh có bao nhiêu công đức, con xin hồi hướng hết về cho cha con tên đó. Đọc tên của cha mình ra là cha mình sẽ nhận được công đức, và từ đó cho nên cha mẹ tự nhiên có phước báo. Mà đặc biệt không phải chỉ cha mẹ còn sống, mà ngay cả cha mẹ chết cách đây 5 năm, 10 năm, 20 năm, chúng ta vẫn hồi hướng được như thường. Tức là chúng ta chuyển ngân nhờ Phật lực, nhờ cái lực của Phật chuyển về cho người thân, cho cha mẹ chết nhiều đời vẫn có thể siêu sanh được. Có khi cha mẹ chúng ta chết nhiều đời chưa chắc là chết xong rồi tái sanh đâu thưa các vị. Có nhiều người là phải bị ngồi trong phòng chờ, chờ đến khi nào có phước báo mới được tái sanh. Chỉ có những ai biết tu thì mới giống như trong kinh Địa Tạng là 49 ngày sau là tự nhiên sẽ có phước báo để đi tái sinh. Trong kinh Địa Tạng là đề cập cho người có biết tu, biết tụng niệm. Còn những người không biết tụng niệm là xin thưa phải vào phòng chờ, đợi có phước thì sẽ được tái sanh, còn không có phước là không được tái sanh. Mà cái phước đó nó còn phụ thuộc vào phước nhỏ, phước lớn. Người nào mà phước lớn thì sinh ra được làm người sẽ trắng trẻo, sẽ đẹp đẽ, sẽ có phước báo tiền bạc dư giả. Còn người không có phước báo sinh ra cũng được sinh ra, nhưng mà nằm trên xe lăn và lê lết trên những cái con đường nhỏ của những cái ngôi chợ, và cứ cầu khẩn tình thương, yêu thương của mọi người cho họ 5.000, 3.000 để họ mua một ổ bánh mì và họ ăn cho nó qua ngày, không tay, không chân, khổ sở như vậy đó thưa các vị. Rồi có người có tay chân đầy đủ nhưng mà lại không có vật thực, không có nhà ở, không có việc làm, tức là cuối cùng rồi cũng phải lang thang đầu này cho đến hẻm nọ. Tất cả đều không có phước báo. Cho nên nghi lễ ứng dụng là một trong những hình thức để hướng cho người đó quay trở về tạo phước báo, và quay trở về để chuyển hóa tất cả những nỗi khổ, niềm đau để trở thành niềm vui và an lạc. Và ở đây chúng ta thường thấy thêm một phần nữa, đó là nghi lễ thường đi đôi với nhạc. Lễ và nhạc là triết lý của chủ yếu của Nho giáo, cũng có tác dụng chuyển hóa và xã hội. Trong thời kỳ của Đức Thế Tôn Sakyamuni, tức là Đức Phật Thích Ca, lúc đó các thầy tụng kinh là không có nhạc và lễ thưa các vị. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy có nhạc. Chẳng hạn như nhạc đó là gì? Là tiếng mõ, là tiếng chuông, chuông mõ, khánh, là những pháp khí của nhà Phật. Và có thêm tiếng mõ, tiếng khánh, tiếng chuông, chúng ta thấy chúng ta tụng kinh nó hay hơn, nó đều hơn. Còn nếu như không có tiếng mõ, không có giữ nhịp, không có giữ trường canh, xin thưa ở trên thì tụng chậm, ở dưới thì tụng nhanh, ở đoạn giữa tụng vừa vừa, cuối cùng mạnh ai nấy bè, xin thưa cuối cùng là nó trở nên thiếu sức thuyết phục. Hoặc là có người tụng vừa vừa, có người đọc giọng cao thiệt là cao, có người giọng đọc giọng thấp chuẩn, và cuối cùng chúng ta thấy mạnh ai nấy la. Cái đó la chứ đâu phải là tụng nữa thưa các vị. Cho nên lúc tụng, tụng thế nào mà phải theo thầy chủ sám hay là Phật tử chủ sám. Có thể là chủ sám là một Phật tử. Chẳng hạn như chúng tôi thấy hiện nay có nhiều Phật tử đã đưa cái nghi lễ hóa này vào gia đình, vào một nhóm người. Một bữa nhằm ngày giỗ của cha của mẹ, mời Phật tử lại, quý vị Phật tử tự làm lễ với nhau thôi. Bởi vì bữa đó không mời được thầy nào. Có nghĩa là nếu mời được thầy thì càng tốt, các thầy sẽ đứng ra làm chủ lễ, giữ cho mình có một cái trường canh để mình đọc tụng cho nó đều. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi thấy có một vài Phật tử cũng có khiếu. Cái khiếu đó là tụng kinh thì rất là hay, gõ mõ cũng hay, đánh khánh thì cũng được, giọng chuông cũng nghe cũng tạm tạm. Nói như vậy, Phật tử có thể tự làm nghi lễ Và thậm chí là ví dụ như các vị học xong các vị về nhà tụng một mình cũng được. Một mình vừa gõ chuông, một mình vừa gõ mõ, một mình vừa gõ khánh luôn. Tức là một mình làm hết luôn, thưa các vị. Chúng ta chia ra, giao cho tay trái quýnh mõ, giao tay phải đánh chuông. Như vậy thì cuối cùng là ta vẫn có pháp khí, vẫn có nhạc lễ. Nhờ có nhạc lễ đó cho nên tâm trí chúng ta tập trung. Cho nên hình thức nào cũng được. Đối với Phật giáo Nam Tông thì không có chuông mõ, không có pháp khí. Đối với Phật giáo Khất Sĩ thì không có mõ, chỉ có chuông. Đối với Phật giáo Bắc Tông, vừa có mõ, vừa có chuông, vừa có khánh. Và đặc biệt là trong ban nghi lễ là còn có nhiều cái pháp khí khác nữa. Như vậy thì tất cả những pháp khí đó nó hỗ trợ cho cái nghi lễ. Tức là hướng tâm của người đó, một cái tâm mơ mơ mộng mộng giữa cuộc đời, hướng tâm người đó về với cái tâm tỉnh giác và chánh niệm. Và pháp khí nó cũng có tác dụng như vậy. Ví dụ như người nào mà đang lạc tâm, đang ngồi đó suy nghĩ mông lung, tự nhiên nghe gõ cốc 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 cốc, tự nhiên quay trở về, mình đang cốc cốc mà tại sao đi đâu vậy. Mình nghe tiếng chuông là tự nhiên tâm mình trở về. Chẳng hạn như có một Phật tử, thật ra thì chú này không phải là Phật tử, đầu tiên chú là một quân nhân, nhưng mà chú đó cũng lớn tuổi rồi và cũng khó ngủ, nhưng mà chỉ có nghe tiếng chuông chùa 4 giờ sáng là tự nhiên chú cảm thấy lòng nó thanh thản. Và cho đến một hôm chú chạy lên chùa, chú nói: các thầy ơi, con nghe tiếng chuông Đại Hồng Chung vào lúc 4 giờ sáng, con nghe tiếng nào sao con nghe nó hay ơi là hay. Có nghĩa rằng con cảm thấy rất an lạc, con đang sầu muộn u bi giữa thế gian, thế mà con nghe ngân 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 như tiếng u minh gọi hồn. Có nghĩa là gọi hồn của những ai còn đang mơ mộng giữa cuộc đời, hãy tỉnh mau 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 mau, và cuối cùng con phải chạy lên chùa con gặp thầy mau mau. Có nghĩa rằng đó là sự tỉnh thức nghe tiếng chuông thôi. Cho nên tiếng chuông đó cũng là một cái pháp khí, nó khiến cho chúng ta thức tỉnh giữa cuộc đời, đừng chạy theo mộng đời. Mộng đời là gì? Tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, tất cả đều là mộng đời đó thưa các vị. Khi chúng ta chết, ta vũ hết toàn bộ và ra đi với hai bàn tay trắng. Cuối cùng ta tưởng rằng một cuộc đời ta làm thật nhiều, xây được nhà to, có những ruộng vườn cò bay thẳng cánh, cả một cuộc đời có bao nhiêu tiền mua đất đai cho nó phì nhiêu. Nhưng mà cuối cùng khi chết, tất cả đất đai đó, nhà cửa đó sang tên và hai bàn tay trắng mà thôi, và ra đi không được gì cả. Cho nên đối với những người còn trẻ thì dễ mộng mơ, nhưng mà đối với những người lớn tuổi thì xin thưa, thời mộng mơ đã qua và thấy rất rõ đời của mình giờ nhìn không có gì, không có gì, chết là buông tất cả. Cho nên nương về nơi cửa Phật, kiếm chút vốn làm hành trang để ra đi. Nhờ chút vốn này mới có thể đi đầu thai, nhờ chút vốn này mới có thể có một cuộc đời hạnh phúc, an vui, lợi lạc. Còn không, ta sẽ sinh ra trong một gia đình nghèo rớt mồng tơi, cái gì cũng không có. Còn người có chút vốn sẽ sinh ra trong một gia đình khá giả. Người nào có vốn nhiều sinh ra trong một cái gia đình con của chủ tịch thành phố hay là con của chủ tịch nước thì cũng được, nhưng mà phải có vốn. Không có vốn là thua luôn, quề chất. Cho nên phải tạo ít vốn. Mà ở đâu? Xin thưa, nghi lễ ứng dụng. Nghi lễ ứng dụng là một hình thức để tạo vốn, tạo một cái phước báo, tạo ra một cái phước lành đến cho tất cả mọi người. Và nếu có thêm nhạc, người nào mà thích nhạc thì nghi lễ sẽ thêm phần nhạc. Chẳng hạn như trong những cái đám tang, có nhiều gia đình nói: thầy ơi, ông nội bà nội con thích hát tuồng dữ lắm. Và nghe như vậy cho nên các thầy mới bàn: nếu vậy thì để cho quý thầy cúng thiết minh sanh. Thiết minh sanh là gì? Là các thầy sẽ hát, và hát giống như là hát bộ, thưa các vị, các thầy quá trang và giống hát bộ. Nhưng mà một điều là hát bộ giữa thế gian là họ lấy những câu chuyện của thế gian để mà họ hát. Còn trong khi đó, thiết minh sanh là lấy lời Phật dạy mà hát bộ. Cho nên các cụ mà đang nằm đó mà nghe ư, một hồi các cụ nghe thích quá, các cụ nói thôi con đi theo Phật giáo. Có nghĩa rằng thiết minh sanh là lời hát bội, nhưng mà dựa trên những bài kinh tụng trong nghi lễ. Không ngoài nghi lễ đâu, thưa tất cả các vị, tất cả những bài kinh tụng đó được chuyển ngữ thành những lời hát, có nghĩa là có thêm nhạc. Từ ngay cái đó, cho nên hiện nay trong Phật giáo có ban nghi lễ, có ban nghi lễ, có đội kèn, có đội trống. Và với những buổi lễ quan trọng của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh thì thầy Lễ Trang đưa toàn bộ cái nhạc lễ đi vào trong truyền thống của nghi lễ. Cho nên chúng ta thấy rất là trang nghiêm. Chúng ta tưởng tượng như là các vị thần, các vị thiên thần từ các cõi trời, các ngài đã xuống đây để hỗ trợ cùng với tất cả mọi người để thực hiện một cái nghi lễ về pháp hội dược sư, hay là tất cả các nghi lễ khác của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Nói như vậy có nghĩa rằng nhạc lễ đã tiếp thêm cho chúng ta có một niềm tin vững chắc vào trong nghi lễ. Và đó chính là một trong những triết lý chủ yếu có tác dụng chuyển hóa. Mặc dù cái bộ phận nghi lễ này nó không thuộc về Phật giáo. Thời xa xưa có người đã từng hỏi thời Đức Phật có nhạc lễ hay không. Chúng tôi xin thưa không có nhạc lễ. Và nhạc lễ chỉ xuất hiện sau thời Phật giáo Trung Hoa và truyền sang Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà tại sao chúng ta lại sử dụng? Thời Phật không có mà tại sao thời nay sử dụng? Thời nay vì có nhiều người thích nhạc lễ, thích nhạc lễ, nhưng mà họ không thích nghe lời Phật giáo. Từ ngay đó ghép nhạc lễ với Phật giáo vô chung, để cho họ vừa thích nhạc lễ, họ được nghe những lời pháp ngữ, ngữ lục của Phật và chư tổ. Nhờ như vậy cho nên họ hiểu được. Chẳng hạn như sau một cái đám tang, các thầy đi tới đám tang không chỉ đơn thuần là siêu cho người chết, mà còn siêu luôn cho cả người sống. Có nghĩa rằng làm thế nào để sau một đám tang là cái người mất ra đi là thanh thản, còn người ở lại tất cả đều được về chùa và biết Phật giáo, biết quay trở về với con đường tốt, biết sống có nền tảng đạo đức. Đây chính là nhờ vào nghi lễ Phật giáo và có lễ nhạc. Nhiều người bình thường bị dị ứng, nghe nói chữ Phật giáo là tự nhiên không muốn nghe, nhưng mà có thêm chữ nhạc vô trọng tự nhiên nghe nhạc mà thích luôn cả Phật giáo. Cho nên đây là hình thức mà Phật giáo đã đưa vào để ứng dụng cho mọi người có thể quay trở về tỉnh thức càng sớm càng tốt. Đối với Đức Khổng Tử đã coi một cái lễ là rất quan trọng để kiểm soát hành vi ước muốn bất thiện của con người. Còn nhạc là để điều hòa, cảm hóa được lòng người. Nói như vậy, thời của Đức Khổng Tử rất coi trọng về chữ lễ và chữ nhạc. Bởi vì nếu như không có chữ lễ thì hành vi của con người không có chỗ dừng, và nó sẽ bị thoái hóa. Và nhất là trong thời điểm hiện nay, chúng ta thấy đạo đức của con người đang bị thoái hóa một cách trầm trọng. Chẳng hạn như vì những cái chất không được tốt đẹp đã lan truyền rộng rãi trong xã hội, và thậm chí nó còn lan truyền trong học đường. Có nghĩa rằng đó là những cái chất carin, đó là những chất xì ke ma túy, đó là những cái chất mà nó làm cho con người hưng phấn và không còn làm chủ chính bản thân. Và những ai đã sử dụng một lần rồi là tự nhiên sau đó sẽ mất cả một cuộc đời và mất cả một sự nghiệp. Người có những người đang học lớp trung học nhưng mà mê vào xì ke ma túy, cuối cùng đã bỏ học và không còn đi học lại, mà phải vào trong trại cai nghiện. Có những người đang học đại học, cuộc đời sự nghiệp đang phơi phới, nhưng cuối cùng phải vào trại cai nghiện và không còn tương lai. Nói như vậy, xã hội ngày nay đạo đức là một trong những vấn đề mà những bậc làm cha, những bậc làm mẹ rất là lo lắng. Và có nhiều người ngày nay họ không dám thả cho con mình đi học tự do nữa, mà đem xe tới rước con đi, rước con về. Phải nói rằng cha mẹ rất thương con, rất cực nhọc, nhưng cũng phải cố gắng, vì chỉ có phương cách như vậy mới có thể dạy cho con mình được ngoan và con mình được tốt. Nhưng mà bao nhiêu người quan tâm đến con như vậy? Còn những đứa còn lại ai quan tâm? Xã hội có quan tâm nổi hết hay không? Và cuối cùng chúng ta thấy cũng có những người đã thoái hóa về hành vi ước muốn bất thiện. Cho nên ở đây cần phải có một cái nghi lễ kết hợp giữa học đường, giữa nhà trường và gia đình. Cần phải có cái lễ đó để các em tự kiểm soát hành vi ước muốn của mình, để không rơi vào trong những thảm họa. Còn nhạc là để điều hòa cảm hóa. Có nhiều người là đang bực bội tức tối, nhưng mà nghe nhạc tự nhiên tâm hồn nó dịu dịu dần dần và từ từ được cảm hóa. Cho nên ứng dụng cả hai phần này, nếu có thể giúp ích được cái gì cho con người thì điều đó Phật giáo cũng nên làm. Và đây chính là nghi lễ ứng dụng. Lễ và nhạc của Nho giáo đã ăn sâu vào đường lối cai trị của quốc gia, quan niệm sống và xã hội thời xưa. Nó ảnh hưởng nhất định vào nếp sống của con người và xã hội Á Đông ngày nay. Tức là cái lễ nhạc này đã ăn sâu trong tâm trí của con người, không phải bây giờ mà đã từ xưa. Cho nên nói đến lễ và nhạc, người Á Đông của chúng ta có những câu nói mà khó có ai quên, khó có người để quên. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Có nghĩa rằng nếu như vua mà xử chúng ta chết thì chúng ta phải chết vì lòng trung thành. Đó là những cái câu nói mà đây chính là lễ đó thưa các vị. Kính lễ đến mức độ đó. Và hoặc là có những câu nói mà chúng ta nghe thế gian thường hay dạy: cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Đây cũng chính là lễ đó thưa tất cả các vị. Cần phải nghe lời nói của cha, lời nói của mẹ. Đó là một cái phong tục, đó là những câu thành ngữ, thuật ngữ mà nó đã in sâu vào trong tâm trí của bao thế hệ. Từ lúc chúng ta đến trường, chúng ta đã được học những câu này. Để làm một hành trang, chúng ta sẽ điều phối về cái hành vi đạo đức của chính mình. Và đối với nghi lễ Phật giáo thì cũng tương tự như vậy. Có nghĩa rằng nghi lễ Phật giáo là đang ghép mỗi con người vào trong một cái khuôn nghi thức, để rồi từ đó ta kiểm soát tâm thức của mình. Nghi lễ Phật giáo là để kiểm soát thân và tâm. Khi chúng ta ngồi tụng kinh, cái thân đó là thân trang nghiêm, thân đó không nhúc nhích, thân đó không động đậy, thân đó là thân đang làm điều thiện. Và lúc bấy giờ ta kiểm soát được khẩu là cái miệng. Cái miệng của chúng ta ở không, chúng ta sẽ nói chuyện ba láp, nói chuyện trên trời, nói chuyện dưới đất. Nhưng mà cái giờ tụng kinh đúng một tiếng đồng hồ đó không nói được chuyện gì khác ngoài nghe lời Phật dạy. Và lúc bấy giờ không phải kiểm soát về thân, không phải kiểm soát về miệng, mà ta còn kiểm soát về ý nữa thưa các vị. Ý lúc bấy giờ suy nghĩ chỉ có Phật thôi. Và chúng ta đọc tới đâu là chúng ta cảm ơn Phật tới đó. Câu này rất hay, Phật nói rất hay. Phật nói ta là Phật đã thành, các con là Phật đang thành, sẽ thành trong tương lai. Câu này hay lắm đó thưa tất cả các vị. Vì tất cả các vị ngồi đây, trong tương lai trước sau gì cũng thành Phật. Có nhiều người không dám tin vào lời nói của Phật. Nhưng dù cho các vị có tin hay không tin thì trước sau gì các vị cũng thành Phật mà thôi. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện. Có một ông lão 70 tuổi tới ngay cửa chùa và gặp các thầy, mới nói: các thầy ơi, tự nhiên sao con bây giờ con lớn tuổi và con không muốn ở nhà nữa. Con ở nhà con ăn mặn không được, con muốn lên chùa con ăn chay, con muốn tu tập giống như các thầy. Nhưng mà các thầy mới nói: ông lão ơi, ông lão 70 tuổi rồi, ông hết xíu quách rồi còn đâu tu. Thôi ông về nghỉ, có con cháu nó lo. Chứ còn lên chùa không ai lo, bởi vì lên chùa là các thầy vận động cho tự thân, tự mình phải ôm bát đi khất thực, không ai phục vụ cho mình đâu. Nhưng mà nói sao, ông lão còn không chịu về. Ông lão ông nói con phải tu mới được. Các thầy mới xem thử coi ông lão có căn lành hay không, và coi kiếp trước của ông có tu không, không tu. 5 kiếp trước có tu không, không tu. 10 kiếp trước có tu không, cũng không tu. 20 kiếp trước có tu không, cũng không có tu. Và các thầy coi tới đó thôi, các thầy nói thôi ông về đi, không có căn lành. Nhưng mà lạ một điều, ông không chịu về, ông cứ đứng trước cửa ông khóc hoài. Cũng hên thì lúc đó Đức Phật vừa về, ông tới thưa Đức Phật là: con bữa nay xin tu mà các thầy không cho con tu. Đức Phật mới coi thử coi ông có căn lành hay không. Đức Phật coi thấy có căn lành, Đức Phật kêu vào chùa nói các thầy làm lễ xuất gia cho ông. Các thầy nghe Phật nói không dám nói lại. Nhưng mà sau khi cho xuất gia xong mới thưa với Phật: Phật ơi, sao con thấy ông này không có căn lành, tại sao Phật lại cho ông này tu? Ông này thật ra có căn lành, Phật nói như vậy. Và Phật mới nói cho các thầy nghe, vì các thầy coi chỉ mới có 20 kiếp thôi, còn phải coi thêm 40 kiếp. Lúc bấy giờ ông có một căn lành rất lạ, có nghĩa là ông nhà cửa cũng giàu. Nhưng mà có một hôm ông đang đi ra đường, có một con chó không biết nó thù từ kiếp nào, vừa gặp ông nó chạy theo, nó đuổi, nó cắn quá xa. Không biết các vị có thường hay gặp chuyện này không thưa các vị? Các vị có thấy người nào mà tự nhiên có một con chó lạ, không quen, không biết? Bình thường có những con chó nó lạ, nó gặp mình nó quẩy đuôi. Nhưng mà có lúc nó có những con chó nó gặp mình nó sủa, nó tức giận, nó muốn cắn mình. Các vị có gặp trường hợp này không thưa các vị? Có không? Dạ xin thưa, con chó nào quẩy đuôi là bà con của mình trước đây, bạn bè của mình trước đây. Con chó nào mà nó muốn táp các vị là các vị đánh nó kiếp trước, cho nên bây giờ nó đầu thai làm chó, nó muốn táp các vị lại. Và cái ông này cũng vậy, ông có gieo nghiệp gì đó với con chó, cho nên con chó này nó tức, nó giận, vừa gặp ông nó đuổi theo, nó chạy, nó cắn quá xa, ông chạy quá trời chạy. Và ông chạy xa thì là xa, mà con chó này nó cũng kiên trì và nó chạy, nó đuổi cho bằng được. Thù này chắc cũng lớn lắm. Và lúc mà ông chạy hết hơi rồi mà con chó vẫn chưa hết hơi. Và cuối cùng ông chạy tới ngay một khu rừng, ông nói kiểu này đã chết chắc luôn. Và trong lúc mà ông đang chạy hết nổi và ông đang mặt mày là bắt đầu nó say sẩm hết rồi, thì ông nhớ tới Đức Phật. Ông nhớ Đức Phật là một bậc toàn năng có khả năng cứu ông trong giờ phút này. Ông mới nói: mô Phật cứu con, mô Phật cứu con, mô Phật cứu con. Tự nhiên lúc đó không biết như thế nào, ông thấy sau đó ông mở mắt ra, ông thấy ông đang ngồi trên cành cây. Con chó dưới đây nó đi vòng vòng, nó leo lên không được. Và nó cứ kêu ẵn ẵn ẵn, ý nó nói là tức quá. Ông ở trên, ông còn chọc nữa. Con chó nó kêu như vậy, nó tức, mà ông còn chọc, liêu lên đây. Mà mỗi lần ông chọc vậy, con chó nó còn sủa lớn lên nữa, nó la lớn lên. Nhưng mà nó đợi lâu quá, cuối cùng ông này vẫn ở trên đó hoài. Cuối cùng mấy con chó đi mất. Nhưng mà lạ một điều, khi con chó đi mất rồi, bây giờ ông không biết làm sao xuống. Ông cũng không biết hồi nãy ông lên bằng cách nào, mà tại sao lên được mà bây giờ xuống không được. Không biết các vị có gặp trường hợp này lần nào chưa thưa các vị? Và trường hợp này nó phải may mắn dữ lắm mới có, chứ không phải người nào cũng được như vậy. Ông xuống không được, rồi ông cứ đứng ở trên cành cây, ông cứ ới, gặp người nào ới, hãy cứu tôi. Người ta phải mang thang tới và cuối cùng phải đưa ông xuống. Và cái ông đó chính là ông già của ngày hôm nay, sau 40 kiếp. Và ông già này sống một đời giữa thế gian, hôm nay 70 tuổi tới đây để xin tu. Lúc đó các thầy mới hỏi, ông già của 40 kiếp và hôm nay tới tu có đâu có gì đâu căn lành. Ông kiếp trước là không có tu và sau cũng không có tu, nhưng mà Đức Phật nói, ông chỉ có nói 3 tiếng thôi là mô Phật, mô Phật, mô Phật, tức là gọi tới Phật. Và 3 tiếng đó nó là 3 cái hạt giống mà ông đã nói năm xưa, tức là hạt giống lành đã gieo xuống đất tâm. Và nhờ gieo hạt giống lành đó, hôm nay sau 40 kiếp bắt đầu nó đã nở hoa rồi đó thưa các vị. Từ ngay đó cho nên ông mới có duyên lành. Tự nhiên ông không còn ham thích gì giữa thế gian. Và tới giờ phút đó ông nhờ nở được hoa bồ đề, hoa tịnh giác, hoa giải thoát, cho nên ông tới xin Phật cho ông được xuất gia. Đức Phật chấp nhận. Và 6 tháng sau cuối cùng ông cụ 70 tuổi đó chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán. Hồi xưa lâu thiệt là lâu, chỉ có gieo 3 hạt giống mô Phật, mô Phật cứu con, mô Phật cứu con, mô Phật cứu con mà được thành A-la-hán. Nếu các vị ở đây mỗi một đêm các vị chỉ cần mô Phật cứu con, mô Phật cứu con, mô Phật cứu con, các vị cũng được sanh Phật. Mà nếu các vị nói đầy đủ là Nam Mô A Di Đà Phật thì càng dễ cứu nữa. Có nghĩa rằng Đức Phật dạy không sai đâu thưa các vị. Chỉ cần các vị có gieo hạt giống bồ đề, chắc chắn hạt giống bồ đề này sẽ trong tương lai sẽ nảy nở và nảy mầm và ra hoa, đơm hoa, kết trái, cưới tất cả các vị ngồi đây, chỉ ngồi rung đùi thôi cũng thành Phật. Đó là nhờ vào nghi lễ. Cho nên chỉ cần nhờ các vị một lần đến chùa, một lần thôi nha, chứ chúng tôi không dám nói nhiều. Nhưng mà nếu là người nào nhiều thì không chờ đến 40 kiếp, một kiếp thôi, hoặc là 20 kiếp thôi, hoặc là 10 kiếp thôi, hoặc 5 kiếp thôi là ta đã thành Phật. Chứ chúng ta không cần phải đợi lâu quá. Cho nên người nào tinh tấn thì lúc bấy giờ không phải chỉ là một vài hạt mầm mà rất nhiều hạt mầm được gieo, cho nên đời của mình sẽ nở hoa nhanh hơn, trong cuộc đời sẽ thanh thản nhiều hơn, trong cuộc đời sẽ an lành được nhiều hơn. Cho nên chúng ta cần phải nhớ đến nghi lễ ứng dụng của Phật giáo. Phần nghi lễ Phật giáo thì cũng có hai phần, một là phần lễ và phần nhạc, tùy theo cái truyền thống văn hóa nghệ thuật của mỗi miền. Chẳng hạn như miền Bắc cũng khác, miền Trung cũng khác, và miền Nam cũng khác. Rồi ngay cả trong miền Nam thì chúng ta thấy mỗi một nơi cũng khác. Chẳng hạn như nghi lễ tại chùa Ấn Quang là khác, nghi lễ của Thượng Tọa Lễ Trang ngày xưa nó là nghi lễ Định Thành cũng khác. Có nghĩa rằng mỗi một nơi là mỗi khác. Và nếu chúng ta mời nghi lễ ở đâu thì toàn bộ quý thầy trong ban nghi lễ đó sẽ hợp gu với nhau và có cái cách cũng có sự khác biệt với nhau, không có giống nhau thưa tất cả các vị. Nhưng mà dù là ở phương diện nào có nhạc lễ là khác nhau, nhưng mà thật ra cái quan trọng ở đây là nội dung là giống nhau, lời kinh Phật, và khiến cho tất cả mọi người quay trở về với sự kiểm soát hành vi, tư tưởng, lời nói, đạo đức. Và từ ngay đó cho nên nghi lễ Phật giáo lúc bấy giờ sẽ ảnh hưởng và biểu hiện để từng bước đưa mọi người về với con đường đạo đức là chính, đạo đức là giống nhau. Cho mỗi người sống có một cuộc sống tốt đẹp, lợi lạc cho tất cả bản thân cũng như là cho tất cả mọi người chung quanh chúng ta. Người nào mà có nghi lễ thì chúng ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Chẳng hạn như chúng ta tốt thì một người chung quanh chúng ta đã tốt. Chẳng hạn như chỉ cần các vị vào chùa, các vị đừng chờ ai chào trước các vị. Có khi một người lớn có thể chắp tay chào một người trẻ, và người trẻ có thể chắp tay đối với các em bé. Và nhờ như vậy cho nên chúng ta không ai chờ ai. Có nhiều lúc người lớn nói trời ơi nó nhỏ hơn nó phải chào tôi trước. Xin thưa đừng bao giờ chờ như vậy thưa các vị. Chào trước người đó có phước trước, ai chào sau có phước sau. Người nào không chào không có phước, cho nên hãy chào cho nhiều lên sẽ có phước nhiều. Nếu các vị chào người khác mà người khác họ quăng cục lơ họ đi, họ mất phước. Nếu họ chào các vị lại thì cả hai cùng có phước. Cho nên đừng bao giờ chờ ai, thưa các vị. Có nhiều lúc chúng ta thấy nó không chào tôi, thôi tôi khỏi chào lại. Thầy kia không chào tôi, thôi tôi cũng khỏi chào lại. Không nên nói như vậy. Thầy đó đang bận công việc, cũng hạn chẳng hạn như đang chắp bát, đang cầm gào múc nước, đang cầm xô múc nước, chúng ta chào nhưng mà thầy không có chào lại được vì các thầy đang chắp bát. Nhưng mà mình là đã có phước, đã có phước. Cho nên cứ gặp các thầy là chúng ta chào, gặp Phật tử chúng ta cũng chào. Thậm chí là chúng ta gặp ở một nơi công cộng cũng chào như vậy. Có thể người thế gian họ đông hơn, họ không hiểu về Phật giáo, họ nói tại sao chị phải chắp tay xá xá. Mà cái người mà xá xá vậy tội lớn lắm. Giống như cầu thủ đá banh mà chỉ cần bị lỗi mà chắp tay xá xá là thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Lý do phạm tội rồi mà còn xá xá, như vậy là có một cái thái độ không tốt. Thật ra cái xá đó là người đi theo Phật giáo thôi, nhưng mà trọng ta không hiểu. Nhưng mà người ta không hiểu kệ người ta. Cái quan trọng là trong lòng của mình là luôn luôn kính trọng. Cái quan trọng là kính trọng và gặp ai cũng xá. Cầu thủ Thái Lan tất cả đều là người Phật tử, cho nên họ đều chấp tay xá hết. Họ chấp tay xá hết đó, thưa tất cả các vị. Cho nên họ đem cái nghi lễ Phật giáo ra ngoài xã hội. Các vị đi trên đất Thái Lan, các vị chấp tay xá, người ta xem các vị là người có nghi lễ. Mà các vị khoanh tay xá mới là người lạ lạ. Bởi vì nghi lễ này là nghi lễ của Việt Nam, không thể sử dụng trên đất Thái Lan. Mà Thái Lan các vị đi đâu cũng xá thì người ta mới thật sự là sẽ hiểu các vị. Các vị có một cái phong tục tập quán tốt đẹp, và các vị có được cái hiểu biết được một cái phong tục tập quán của nước khác. Nghi lễ Phật giáo mang màu sắc lễ nhạc cổ truyền của dân tộc. Nó là một mảng của nền văn hóa truyền thống cần phải tôn trọng và cần phải bảo tồn. Nghi lễ này không thể xóa bỏ được đâu, thưa các vị. Dù cho 3.000 năm sau tiếp tục sự sống của con người thì lúc bấy giờ nghi lễ này vẫn còn phải tiếp tục. Dù cho cả một đời sống vợ chồng, lúc mà mới cưới thì hai người còn kính trọng nhau, sống sau 10 năm lúc bấy giờ không còn kính trọng nhau là không ổn, là không ổn. Cho nên đây là một sai lầm rất lớn. Cần phải kính trọng cho tới ngày chết, thì lúc bấy giờ nền tảng đạo đức và mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp. Và đối với nghi lễ trong Phật giáo là xin thưa cần phải tôn trọng, trở thành một truyền thống, cần phải bảo tồn, cần phải lưu giữ. Bởi vì nếu phá bỏ truyền thống đó, đạo đức của con người sẽ bị suy thoái một cách trầm trọng. Cho nên đất nước nào còn vinh danh bảo tồn một nền nghi lễ đạo đức thì đất nước đó sẽ được phồn vinh và thịnh vượng. Chẳng hạn như cách đây khoảng 10 năm trở lại, chúng ta vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch là ngày gì, thưa các vị? Và tất cả các vị ngồi đây đều biết lễ giỗ tổ Hùng Vương. Vì sao vậy? Tại sao các vị biết? Vì ngày đó đã được nhà nước vinh danh, nhà nước đã làm lễ long trọng ở các miền, từ miền Bắc cho tới miền Nam, cho tới miền Trung, chỗ nào cũng làm giỗ tổ hết, để cho con cháu biết noi theo truyền thống của cha ông thời xa xưa, từ cái thời dựng nước như thế nào và tới thời của chúng ta ngày nay phải giữ nước như thế nào, là một truyền thống không thể bỏ. Cần phải nhớ công ơn tổ tiên, uống nước chúng ta phải nhớ nguồn, và nhờ có một truyền thống tốt đẹp đó cho nên nó chính là nghi lễ. Và chính cái nghi lễ đó khiến cho mỗi người ngày nay ta sống trong khuôn phép tổ tiên ta, vua Hùng đã có công dựng nước, con cháu ta ngày nay phải theo chân của Bác Hồ, phải giữ nước. Đó là một truyền thống tốt đẹp. Cho nên cách đây khoảng 10 năm trở lại, chúng tôi thấy là ở đâu cũng tổ chức, ở đâu cũng tổ chức, và nó trở thành một truyền thống không thể thiếu được. Cho nên cần phải lưu giữ, cần phải bảo tồn. Và đối với Phật giáo, chỗ này bảo tồn còn kỹ nữa thưa các vị. Các thầy ngày nào cũng lên tụng kinh, không có ngày nào bỏ, không có ngày nào mới nói thôi bữa nay mệt mệt cho nghỉ, không có cái chữ đó thưa các vị. Mệt cũng phải lên và phải tụng kinh. Bữa đó dù cho ta có ăn cơm hay không ăn cơm cũng phải lên tụng kinh. Các thầy ngày xưa muốn ăn là phải ôm bát để khất thực, nhưng mà có thầy ôm bát khất thực, có thầy vật thực, nhưng mà có thầy cũng không có vật thực, phải nhịn đói qua ngày hôm sau mới ôm bát đi trở lại. Nhưng mà không phải là ngày đó không được ăn, nói bữa nay không ai cho thôi nghỉ tu một bữa, có không thưa các vị? Không có. Tu là chuyện của mình, tu là chuyện kiếm phước, chứ không phải là bây giờ không có ăn là không tu, không có nói như vậy được. Truyền thống này sẽ được giữ gìn và cho tới ngàn đời sau, về cái nghi lễ an cư của các thầy là vẫn mãi mãi tồn tại. Lễ Bố Tát của các thầy mùa an cư là vẫn tiếp tục tồn tại, và đối Phật tử lên chùa hằng đêm tụng kinh là mãi mãi vẫn phải được tồn tại. Và đó chính là phương cách để chúng ta sống trong khuôn phép đạo đức Phật giáo, một cái con đường giải thoát, một cái con đường an lạc và một con đường hạnh phúc, cần phải bảo tồn, cần phải gìn giữ. Chúng ta tới đây thôi, kỳ sau chúng ta tiếp tục phần Ba La Mã, ý nghĩa của nghi lễ. Chúng tôi xin thông báo thêm với tất cả các vị, trên tinh thần hiếu học của tất cả quý nam nữ Phật tử, thì Ban Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thêm một cái lớp giáo lý dành cho giới trẻ từ 15 tuổi trở lên, và có những cái bài học khác hoàn toàn với chúng ta ở đây. Do vậy cho nên nếu Phật tử nào tham gia được thì tối thứ hai hàng tuần tại chùa Ấn Quang, tối thứ hai hàng tuần tại chùa Ấn Quang, vào lúc 19 giờ, cũng 19 giờ, sẽ có cái lớp giáo lý dành cho giới trẻ, và học trong vòng 6 tháng là một khóa, và sau 6 tháng thì bắt đầu mở khóa thứ hai. Cho nên xin thông báo quý Phật tử nào mà trẻ muốn học cho vừa sức của mình thì có thể đăng ký để chúng ta học ở tại lớp tại chùa Ấn Quang vào tối thứ hai hàng tuần. Xin thông báo để tất cả các vị được biết. Mời tất cả các vị chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.